Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 25 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn Linh Mục Luciano La Rivera về sự tàn phá của các máy bay không người lái. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày, chứng từ của một bà mẹ công giáo trẻ về đức tin là ngọn đèn soi dẫn bước đi trong đêm thử thách. Sau cùng, trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, sứ mạng của giáo dân trong việc bênh vực tự do tôn giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 24 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục chương trình điều chỉnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngài quyết định rằng các vị lãnh đạo của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và công lý hòa bình tiếp tục công việc cho đến khi mãn nhiệm kỳ 5 năm. Các hồng y giám mục thành viên của hai hội đồng sẽ mãn nhiệm vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Như vậy, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, 68 tuổi, người Ba Lan, sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 3 tháng 10 tới đây, sau 10 năm làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Vị tổng thư ký của hội đồng này là Đức cha Joseph Clemens, người Đức, sẽ mãn nhiệm ngày 31 tháng 12 năm nay. Đức Hồng y Peter Tuckson, 65 tuổi, người Ghana, sẽ chấm dứt nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình vào ngày 24 tháng 10 năm tới, 2014. Vị Tổng Thư ký Hội đồng này là Đức cha Mario Tozzo, 63 tuổi, dòng Đông Bosco, Italia, sẽ chấm dứt nhiệm vụ ngày 22 tháng 10 năm tới.
Vatican, Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm quê hương của thân phụ Ngài ở miền Bắc Italia. Hôm 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của giáo phận Asti do Đức Giám mục Francesco Guido Ravinale hướng dẫn, trong đó có ông thị trưởng Fabrizio Pignolo. Báo chí cho biết trong dịp này, Ngài đã nhận lời mời đến thăm giáo phận, tuy nhiên thời điểm chưa được ấn định. Trong cuộc gặp gỡ, phái đoàn cũng trình với Đức Thánh Cha những văn kiện lịch sử về sự hiện diện của gia đình Bergoglio tại thành Asti, kể cả sổ điểm của thân phụ của Đức Thánh Cha là ông José Mario Bergoglio. Ông Mario tốt nghiệp kế toán tại Học viện Kỹ thuật Asti năm 1926, ba năm sau đó, 1929, ông cùng với cha mẹ giả từ làng Bortacomaro gần Asti di cư sang Argentina. Thân mẫu của ngài là bà Regina Maria Sivori, đã cùng với cha mẹ từ làng Lavagna gần Genova di cư sang Argentina vài năm trước đó. Hai người quen biết nhau năm 1934 và thành hôn. Đức Giáo hoàng đương kim sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, là con trưởng trong số năm người con. Hồi tháng 7 năm nay, Đức Hồng y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết có thể Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm miền Piemonte nhân dịp hội chợ sách tại Torino vào tháng 5 năm tới, 2014. Đây là lần đầu tiên Vatican tham gia hội chợ thuộc loại này.
Vatican, Đức Nguyên Giáo hoàng biển Đức 16 đã trả lời cho những tấn công của một nhà toán học vô thần người Italia, ông Pier Giorgio Odifreddi. Ông thường xuất hiện trên truyền hình ở Italia và mạnh mẽ phê bình tôn giáo, đặc biệt là công giáo. Ông đã viết cuốn Giáo hoàng thân mến tôi viết cho ngài để trả lời cho cuốn dẫn vào Kitô giáo của Đức Giáo hoàng Ratzinger. Lá thư dài 11 trang của Đức Nguyên Giáo hoàng đã được gửi đến ông Odifreddi hồi đầu tháng 9 này và đã được báo phe tả Repubblica Cộng hòa đăng tải trong số ra ngày hôm qua, 24 tháng 9. Trong thư, Đức Giáo hoàng biển Đức cho biết đọc sách của ông Odifreddi và ngạc nhiên vì giọng văn gây hấn và sự nhẹ dạ của tác giả trong biện luận. Ngài bác bỏ lập luận cho rằng thần học là một khoa học giả tưởng. Đồng thời xác quyết, Ngài không bao giờ tìm cách che đậy những điều xấu trong giáo hội, những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Thư của Đức Biển Đức 16 có đoạn viết, tôi không bao giờ tìm cách che đậy những điều ấy, sự kiện quyền lực, sự ác, thấu nhập đến mức độ đó vào trong lòng thế giới đức tin, đối với chúng tôi, đó thực là một điều đau khổ, mà một đảng chúng tôi phải chấp nhận, và đảng khác chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể, để những vụ như thế không tái diễn. Cũng không phải là một điều an ủi khi biết rằng, theo nghiên cứu của các nhà xã hội học, tỷ lệ các linh mục phạm những tội ác lạm dụng như thế không cao hơn tỷ lệ trong các giới chuyên nghiệp tương tự. Dầu sao đi nữa không được ngoan cố trình bày sự lệch lạc ấy, như thể đó là một sự nhơ bẩn riêng của công giáo mà thôi. Và cũng không được im lặng trước vết tích lớn lao về thiện hảo sáng ngời và tinh tuyền mà Đức tin Kitô đã vạch ra qua dòng lịch sử. Và một điều thực sự là ngày nay Đức tin đang thúc đẩy nhiều người yêu thương vô vị lợi, phục vụ tha nhân, sống chân thành và công chính.
Sự trách cứ nghiêm khắc nhất Đức Nguyên Giáo Hoàng dành cho ông Odifreddi là về đề tài lịch sử. Ngài viết, điều mà ông nói về Đức Giê-xu không đáng với trình độ khoa học của ông. Nếu ông đặt vấn đề như thế, xét cho cùng, người ta không biết gì về Đức Giê-xu và không gì có thể chấp nhận được chứng tỏ Ngài là một nhân vật lịch sử. Như thế thì tôi chỉ có thể quyết liệt mời gọi ông hãy tỏ ra có thẩm quyền hơn một chút về phương diện sử học. Về vấn đề này, tôi đặc biệt khuyên ông đọc bốn cuốn mà Martin Heidegger, một nhà chú giải kinh thánh thuộc phân khoa thần học Tin Lành ở Tübingen, đã xuất bản cùng với Maria Schwemmer. Đây là một thí dụ tuyệt hảo về sự chính xác lịch sử và cung cấp rất nhiều thông tin lịch sử. Đứng trước sự kiện ấy, điều mà ông nói về Đức Giê-xu thật là một kiểu nói nhẹ dạ không nên lặp lại. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng phê bình ông Odifreddi muốn thay thế Thiên Chúa bằng thiên nhiên mà không hề định nghĩa thiên nhiên này là gì, và trong tôn giáo toán học của ông không hề thấy nói gì về tự do, tình yêu và sự ác. Tôn giáo toán học của ông không hề biết một thông tin nào về sự ác. Một tôn giáo bỏ qua những câu hỏi cơ bản như thế thì là một tôn giáo trống rỗng.
Bergamo, lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Thầy Tommaso da Olera thuộc dòng Cappuccino. Buổi lễ diễn ra tại nhà thờ chính tòa Bergamo, Bắc Italia, và đây là lễ phong chân phước đầu tiên tại giáo phận này. Chân phước Tommaso Archebis sinh cách đây 450 năm tại thôn Olera thuộc giáo phận Bergamo trong một gia đình kỳ cựu và quý tộc, nhưng thời đó đã bị sa sút. Tommaso cùng với gia đình làm nông dân và chăn cừu, không được đi học vì nhà quá nghèo. Năm 17 tuổi, Tommaso gia nhập dòng Cappuccino ở thành Verona như một thầy trợ sĩ. Trong những năm kế tiếp, thầy hoạt động cổ võ ơn gọi ngành nữ của dòng, rồi làm người coi cổng nhà dòng ở thành Padova năm 1618, sau đó làm nghề khất thực. Thầy nổi tiếng là giảng hay đến độ năm sau đó, đại quận công Leopoldo V của miền Tyrol mời thầy về làm linh hướng cho ông. Thầy sống trong đan viện ở thành Innsbruck, thuộc lãnh thổ Áo, và làm nghề khất thực, nhưng thầy Tommaso đồng thời cũng là cố vấn tôn giáo cho nhiều nhân vật chính trị. Tuy quen biết giới thượng lưu như thế, thầy tiếp tục lối sống khổ hạnh, chay tịnh và cầu nguyện, không để mình bị mất nhân đức khiêm nhường và vâng phục. Về sau cùng với người bạn là bác sĩ Ippolito Guarinoni, thầy Tommaso cổ võ việc xây dựng một đền thánh gần Volders, cách thành phố Innsbruck 15 cây số. Nhà thờ này được khánh thành năm 1654 và là nơi đầu tiên tôn kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại một lãnh thổ nói tiếng Đức, và đền thánh này được tuyên bố là đền đài quốc gia trong thế kỷ 20.
Thầy Tommaso được biết đến trên toàn nước Áo. Một quả phụ quý tộc là bà bá tước Eva Maria Rettinger, sau khi được biết thầy, đã bán của cải, xả thân giúp đỡ người nghèo, rồi gia nhập nữ đăng viện Nombek, và về sau trở thành viện mẫu của đăng viện này. Thầy Tommaso de Olera cũng viết một số thảo luận về tôn giáo như cuốn những ý niệm luân lý chống lạc giáo, hoặc cuốn Rừng Chiêm Niệm và cuốn Thang Trọn Lành. Thầy qua đời tại Innsbruck ngày 3 tháng 5 năm 1631, thọ 68 tuổi. Sau khi thầy Tommaso qua đời, các vị đại sứ của Hoàng đế Ferdinando II đã tìm cách đẩy mạnh việc khởi sự án phong chân phước, nhưng chiến tranh liên tục đã làm đình trệ. Mãi đến hạ bán thế kỷ 20, án này mới được khởi sự và được hoàn tất với việc công bố sắc lệnh về các nhân đức anh hùng năm 1987 và sắc lệnh về phép lạ năm 2011. Một thanh niên 31 tuổi tên là Bartolomeo Valerio ở làng Thiene thuộc tỉnh Vicenza, được khỏi bệnh viêm phổi cấp tính và biến chứng sau khi thân nhân đặt ảnh thầy Tommaso dưới gối của bệnh nhân và cầu xin thầy cứu giúp.
Roma, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ Đức Tin, cảnh giác về những mong đợi không đúng về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Hiện nay Đức Thánh cha Francisco đang tiến hành chương trình cải tổ giáo triều Roma, và Ngài chủ trương tản quyền nhiều hơn về địa phương. Ngài cũng tuyên bố tăng cường vị thế của các hội đồng giám mục đối với tòa thánh, và đề cao chức năng các thượng hội đồng giám mục. Thêm vào đó, Đức Thánh cha nói rằng, các cơ quan trung ương tòa thánh không thể là một cơ quan kiểm duyệt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, truyền đi ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Müller, người mới được Đức Thánh cha tái phê chuẩn trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nói rằng, tôi không tin bây giờ giáo hội sẽ giống như một liên bang trong quốc gia đời, theo đó thẩm quyền trung ương sẽ được chuyển về các tiểu bang. Các hội đồng giám mục quốc gia không phải là một thẩm quyền thứ ba đứng giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Chức vụ của các giám mục giáo phận đến từ Thiên Chúa. Trong khi đó, điều này không thể áp dụng cho các hội đồng giám mục, vì đây chỉ là một cơ quan làm việc chung. Đức Tổng giám mục Müller nguyên là giám mục giáo phận Regensburg bên Đức. Ngài cảnh giác rằng sau cuộc phỏng vấn mới đây của Đức Giáo Hoàng, thật là sai khi có người đặt tín lý và giáo huấn luân lý của giáo hội như hai điều đối nghịch nhau. Thực ra giáo huấn này là nguồn mạch của giáo huấn kia. Đức Tổng giám mục Müller chống lại hình ảnh mà nhiều người gán cho Bộ Giáo lý Đức Tin như một cơ quan kiểm duyệt. Trong số 4.000 bổ nhiệm giám mục và giáo sư thần học, có lẽ chỉ có 10 vụ, trong đó ứng viên không được Bộ Giáo lý Đức Tin cấp giấy xác nhận Nikil Obstat, không có gì ngăn trở để có thể được bổ nhiệm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn linh mục Luciano La Rivera về sự tàn phá của máy bay không người lái.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 12 tháng 9 vừa qua, nước Pakistan đã đệ trình Liên Hiệp Quốc một đề nghị ngăn chặn các cuộc tấn công của các máy bay không người lái của Hoa Kỳ trên lãnh thổ của mình. Chính quyền Pakistan cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một đe dọa đối với quyền tối thượng của họ. Đây là dịp để cộng đoàn quốc tế thảo luận về việc dùng thứ vũ khí tối tân này. Hồi cuối tháng Giêng năm nay, theo lời yêu cầu của nhiều nước, đặc biệt là Nga, Trung Quốc và Pakistan, Ủy ban Tường trình đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu một cuộc điều tra liên quan tới khung cảnh pháp lý, cho phép chính quyền Hoa Kỳ biện minh cho việc dùng các máy bay vũ trang không có người lái hay các hình thức khác để giết các tay khủng bố. Ủy ban cũng điều tra về ảnh hưởng của chúng trên thường dân và các hậu quả của việc sử dụng này. Mục đích cuộc điều tra này là trả lời cho các lo âu ngày càng gia tăng đối với việc vi phạm các luật lệ quốc tế, đặc biệt là các vi phạm quyền con người. Ngoài ra cũng là để yêu cầu Hội đồng Liên Hiệp Quốc can thiệp làm sao để các hành động vũ trang đó có thể chấp nhận được trên bình diện luân lý đạo đức và tôn trọng công pháp quốc tế. Trong các năm qua, người ta đã biết nhiều tin liên quan tới việc sử dụng các máy bay không người lái vũ trang để tấn công hay loại trừ các tay tội phạm khủng bố, cũng như các sai lầm của chúng khiến cho nhiều thường dân bị thiệt mạng. Từ drone dùng để gọi loại máy bay không người lái này phát xuất từ tiếng bay vo ve của ong đực. Các máy bay không người lái có thể bay trong thinh lặng hơn 20 giờ trong một vùng đất khá rộng lớn để thu thập các tin tức đủ loại, cũng như thu thập các mẫu mây núi lửa, hóa học hay nguyên tử. Có nhiều loại máy bay không người lái khác nhau, nặng từ 1 kg tới vài tấn như Global Hawk của hãng Northrop Grumman, có thể bay cao 40.000 mét trong bất cứ điều kiện khí hậu nào. Từ Langley bên Virginia là trung tâm tổng hành dinh của lực lượng tình báo CIA cho tới Afghanistan và bay trở về mà không dừng chân ở đâu hết.
Các máy bay không người lái nhỏ nặng vài chục ký được điều khiển từ xa bởi một máy nhỏ bỏ túi, trong khi các loại lớn hơn được điều khiển từ các trung tâm trên đất liền nhưng qua hệ thống vệ tinh giống như trong các phòng lái máy bay. Nhiệm vụ của các loại máy bay này tùy thuộc nơi các thứ máy móc và cấu trúc của chúng. Ngoài các máy thu thanh và thu hình đủ loại, chúng có thể được trang bị vũ khí, khi đó là phi vụ quân sự. Một chiếc trực thăng nhỏ nặng 1 kg chạy bằng pin có thể ở suốt ngày trước một cửa sổ để ghi các hình ảnh, quay phim và ghi các cuộc nói chuyện bằng điện thoại của người ở trong nhà. Các khả năng đa diện này khiến cho các máy bay không người lái có thể thu thập rất nhiều tin tức, sau đó được phân loại và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trên lý thuyết, kể cả các dịch vụ chống lại luật lệ. Trong các năm qua, ngành tình báo quân đội đã tận lực khai thác các tiềm năng to lớn này, và các máy bay không người lái đang cách mạng các đường lối chính trị tự vệ và tấn công. Chúng rất công hiệu tại những vùng đất không thể gửi quân đội tới được vì địa thế hiểm trở. Chẳng hạn tại Afghanistan, chúng đã nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Taliban. Các máy bay không người lái này có thể kiểm soát các trại đóng quân, kiểm soát biên phòng và ngăn chặn các vụ di cư bất hợp pháp hay đánh cá lậu trong vùng hải phận của một nước. Các loại máy bay này cũng được sử dụng cho các mục tiêu dân sự và được gọi là các xe không gian không người lái. Thực ra, chúng đã hiện hữu từ lâu trong hệ thống các tàu điện ngầm hay vài phương tiện tàu ngầm. Trong các năm qua, Âu Châu sản xuất nhiều loại rất tốt, và hiện nay cả Trung Quốc và Ấn Độ cũng sản xuất các máy bay không người lái. Hoa Kỳ và châu Âu rất ý thức được tiềm năng khổng lồ của các phương tiện này, nên có chương trình nội trong năm 2016 sẽ phát triển các kỹ thuật tối tân và đáng tin cậy hơn nữa để chế tạo xe hơi không người lái. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Luciano La Rivera, nhà báo của Nguyệt Sang Văn Minh Kitô, của dòng tên là người mới viết một bài về đề tài máy bay không người lái. Thưa cha, cha nghĩ gì về sự kiện chính quyền Pakistan đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc ngăn chặn các máy bay không người lái này?
Nước Pakistan yêu cầu Liên Hiệp Quốc kiểm thực xem việc Hoa Kỳ dùng các máy bay không người lái có trang bị khí giới tấn công trên lãnh thổ của họ có phải là thiếu tôn trọng đối với quyền tối thượng của Pakistan hay không, bởi vì chính quyền Pakistan đang tìm cách ký thỏa hiệp hòa bình với các lực lượng Taliban Pakistan. Và các lực lượng này yêu cầu ngưng các cuộc tấn công bằng máy bay vũ trang không người lái. Thời gian ở Liên Hiệp Quốc thì rất dài, vì thế có thể xảy ra là trong khi đó thì song song Hoa Kỳ đã rời Pakistan nội trong năm 2014, và họ cũng sẽ thay đổi đường lối chính trị với các máy bay không người lái.
Còn vấn đề luật lệ quốc tế liên quan tới các máy bay không người lái thì sao? Các tổ chức quốc tế có động thái nào?
Trong nền tảng thì người ta có thảo luận đấy. Khi người ta ở trong tình trạng chiến tranh, thì các máy bay không người lái cũng được coi như là các vũ khí khác. Vì thế chúng phải tôn trọng các luật lệ liên quan tới các quyền con người. Vấn đề đó là nếu chúng có thể giết người trong vùng đất không có chiến tranh. Hoa Kỳ cho rằng họ đang có chiến tranh chống lại tổ chức Al-Qaeda, người Taliban, Afghan, và nói tổng quát hơn, nơi đâu có các tổ chức khủng bố hoạt động. Trong kiểu này thì họ cảm thấy luật lệ bên trong Hoa Kỳ cho phép thi hành các vụ giết người được nhắm tới đó bằng cách tôn trọng một loạt các nghi thức.
Thưa cha Luciano, vấn đề các vụ giết người được nhắm tới đưa chúng ta tới một sự phân biệt giữa các máy bay không người lái thám thính và các máy bay không người lái vũ trang tấn công. Thế thì có các khác biệt pháp lý liên quan tới các loại máy bay không người lái này hay không?
Trong nòng cốt không có các luật lệ chuyên biệt liên quan tới các vũ khí này, khi một chiếc máy bay được nhận diện trên một quốc gia khác. Sự kiện này không được coi như là một tấn công hay một hành động chiến tranh. Trái lại, có một khía cạnh khác, đó là các máy bay không người lái có vũ trang luôn luôn ngày càng có các nhiệm vụ được điều khiển tự động. Nhưng với các tiến triển của ngành người máy và nhất là của sự thông minh nhân tạo, các nhiệm vụ này sẽ được thi hành một cách ngày càng tự động hơn. Con người điều khiển và ra lệnh cho các vũ khí này, ít nhất là không bắn, nhưng người ta có thể cho máy bay tự động bắn hay là không. Thật ra có các binh sĩ canh gác trong vài vùng biên giới nóng bỏng nào đó có khả năng bắn khi trông thấy địch một cách tự động.
Việc Hoa Kỳ và Israel dùng các máy bay không người lái nhằm kiểm soát dân chúng trong nước có phải thế không, thưa cha?
Đúng thế, đây là một vấn đề khác nữa, bởi vì ai giữ trật tự công cộng thì phải tôn trọng các luật lệ. Vì thế các tin tức mà họ có không được dùng để bêu xấu các cá nhân chẳng hạn, như đã xảy ra với các máy thu hình trong các nơi làm việc. Cả chúng nữa cũng phải tôn trọng các luật lệ bảo toàn bí mật riêng tư cho các cá nhân, và vì thế, điều này cũng sẽ phải có các luật lệ. Nguy cơ là phải luôn luôn sống trong một tình trạng bị kiểm soát quá đáng trong tất cả mọi chuyện. Hiệu chứng này, nói theo kiểu đại ca một chút, không phải là một điều tốt đối với cuộc sống dân sự.
Thưa cha, trở lại với khía cạnh luân lý đạo đức, sự kiện một cuộc chiến kiểu trò chơi video sau cùng có thể ảnh hưởng trên tâm lý của một chiến sĩ phải bóp cò súng để bắn như thế nào?
Một đàng nếu các binh sĩ cùng chiến đấu với các người máy trên chiến địa, thì họ có thể cùng có các thái độ hành xử của các người máy. Và sự thực là trong khi chiến đấu họ mất đi sự nhạy cảm luân lý đạo đức, sự cảm thương, việc tìm giảm các thiệt hại cho kẻ thù, nhất là các cuộc tấn công từ xa gây ra cho các binh sĩ các hiệu chứng lo lắng trầm cảm, bởi vì họ biết họ đã bắn trúng đích và nếu có các thường dân là nạn nhân. Điều tệ hại nhất là cho các nạn nhân, trong nghĩa ai sống trong các vùng bị tấn công đó thì luôn luôn phải âu lo có thể bị giết lầm. Nếu tôi biết rằng có các người khủng bố phá hoại ở nhà tôi trong thành phố Roma này chẳng hạn, thì tôi mong rằng nhà tôi không bị bỏ bom. Nhưng nếu có một hàng quán có các tay bắn xẻ, nhà tôi sẽ không bị bỏ bom bởi một máy bay không người lái. Trong khi đó, họ biết là không được che chở. Đây là một điều tuyệt đối vô luân. Vì thế việc dùng các vũ khí như vậy diễn tả một cái gì tàn phá, chiến đấu, bởi vì người ta phải sống dưới con mắt liên lỉ này. Đó là sự đe dọa bị giết lầm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Linh Mục Luciano La Rivera về sự tàn phá của các máy bay không người lái. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một bà mẹ công giáo trẻ về đức tin là ngọn đèn soi dẫn bước đi trong đêm đen thử thách.
Bà Anne Dauphine Julien là ký giả kiêm văn sĩ và là bà mẹ công giáo năm nay 40 tuổi. Bà sinh ra và sống tại Paris, thủ đô nước Pháp. Ngày 10 tháng 3 năm 2011, bà phát hành tác phẩm De Petits Pas sur le Sable Mouillé, Hai bước chân nhỏ trên cát ướt, vỏn vẹn 2 năm sau khi bé gái Thais, 3 tuổi rưỡi, qua đời. Tác phẩm là một bản tình ca yêu sống, yêu con và yêu Thiên Chúa. 2 năm sau, ngày 23 tháng 5 năm 2013, bà lại viết cuốn Une journée particulière, một ngày đặc biệt, nhắc lại những yêu thương dành cho con gái Thais. Một ngày đặc biệt là ngày 29 tháng 2, ngày sinh nhật của bé Thais, mà nếu còn sống, năm nay sẽ tròn 8 tuổi, và người ta chỉ có thể cử hành ngày này cứ 4 năm một lần. Ông bà Loic và Anne Dauphine Julien cho ra chào đời 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, Gaspard, Thais, Azilis và Arthur. đứa con gái lớn Thais bị mắc chứng di truyền leukodystrophy, loạn dưỡng bạch cầu, và được chẩn bệnh vào năm lên 2 tuổi. Các bác sĩ cho biết bé chỉ sống sót trong vòng vài tháng. Khi nhận hung tin, bà Anne Dauphine thì thầm vào tai con gái lời hứa, con sẽ có một cuộc đời đẹp. Cuộc đời không giống các trẻ khác, nhưng là một cuộc đời mà con có thể hãnh diện. Và đúng như lời hứa, bé Thais sống thêm gần 2 năm, và là 2 năm tràn đầy yêu thương. Đúng là một câu chuyện tình yêu. Nhưng thử thách vẫn chưa chấm dứt, bé gái thứ hai cũng mắc cùng chứng bệnh y như chị của bé. Xin nhường lời cho bà Anne Dauphine Julien, bà mẹ trẻ công giáo thật can đảm, tràn đầy hy vọng và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Bà nói, tôi tin nơi Thiên Chúa ngay từ tuổi còn thơ. Đó là một đức tin an bình và dễ chịu, chưa từng biết đến thế nào là thử thách của thời gian và của lửa đốt. Đối với tôi, thật dễ dàng để tin khi cuộc đời tươi cười chào đón tôi, và thật dễ dàng chúc tụng lòng khoan hồng của Thiên Chúa khi Ngài ban cho tôi không biết bao nhiêu ân lành hồng phúc. Mọi sự nhẹ nhàng trôi chảy cho đến ngày căn bệnh của bé Thais xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống tôi, giống y như con chó, lấy cẳng hất tung một trò chơi được sắp xếp thật thứ tự. Ngày hôm ấy, chân trời rực sáng của tôi bỗng tối sầm lại. Tương lai trong phút chốc bỗng trồi lên những cụm mây đen dày đặc, âu lo. Tôi ngưng nhìn xa mãi tận chân trời vì sợ bị lạc hướng. Tôi liền ngước mắt nhìn trời cao. Tôi tìm kiếm ánh sáng. Trong cơn gian nan thử thách, trong cái tuột dốc choáng váng, từ đỉnh một ngọn núi cao của rạng Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn, đức tin của tôi nơi Thiên Chúa đã trở thành chiếc đèn chiếu sáng. Hay nói chính xác hơn, đức tin đã trở thành chiếc đèn tôi mang trên trán. Những người leo núi mang chiếc đèn đính ngay giữa trán, có dây cột bao quanh đầu, để nhìn rõ nơi nào họ có thể lần mò đặt chân xuống và để giữ vững bước đi. Chính chiếc đèn này cho phép tôi chiếu sáng đường đi, xua đuổi bóng đen của lo âu sầu khổ, và tiến bước với lòng tin tưởng. Ánh sáng của chiếc đèn không soi đến tận đỉnh núi cao. Nó chỉ cho ánh sáng soi đủ lối đi từng bước một, ngày qua ngày, không đi xa hơn. Như thế, nó mời gọi tôi chỉ lo cho ngày hôm nay thôi, ngày tôi đang sống mà không cần phải lo lắng cho suốt trọn cuộc đời tôi. Hôm qua đã xong. Ngày mai chưa tới, chỉ có ngày hôm nay mới là hiện tại. Bà Anne Dauphine Julien nói tiếp, một bà mẹ vừa mất đứa con thân yêu nói với tôi nhận xét này. Tôi thèm được giống như chị biết là chừng nào. Thử thách trở nên nhẹ nhàng hơn vì chị có niềm tin nơi Thiên Chúa. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của câu nói. Thế nhưng bà mẹ này đâu biết được rằng tôi đã đau khổ đến mức độ nào. Nỗi đau đớn của bà không khác gì nỗi đau đớn của tôi. Vào giờ phút vĩnh biệt bé Thais, tôi cảm nhận niềm đau khôn lường của một người mẹ mất đi chính thịt của thịt mình. Cho dẫu người mẹ đó có đức tin hay không, thì niềm đau mất con vẫn giống y như nhau. Vào lúc đất lạnh chôn vùi thân xác bé nhỏ mến thương của Thais, tôi kinh nghiệm thế nào là bóng tối, tôi sống cảnh đêm đen như tất cả mọi người mẹ xót xa vì không bao giờ còn trông thấy đứa con yêu dấu của mình nữa. Đức tin không ngăn chặn đau khổ, đức tin không cản nước mắt rơi lạ chả, đức tin không phải là liều thuốc trị bá bệnh, đức tin không phải là phương dược diệu kỳ chống lại các cơn đau thể xác và tâm lòng. Đức tin không xóa bỏ các niềm đau nỗi khổ của con người sống nơi trần gian tục lụy. Đức tin chỉ báo hiệu một tảng đá ngầm nguy hiểm, đó là nỗi thất vọng. Nói tắt một lời, đức tin giúp tín hữu công giáo giữ vững niềm hy vọng trong mọi cơn gian nan thử thách. Đọc Thánh Vịnh 62, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề náo núng. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề náo núng. Nhờ Thiên Chúa tôi được cứu độ và vinh quang, người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Hỡi dân ta hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người hãy thổ lộ tâm can, Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sứ mạng của giáo dân trong việc bênh vực tự do tôn giáo.
Tin tức những ngày trung tuần tháng 8 năm nay từ Ai Cập nói đến hơn 80 thánh đường và cơ sở của Kitô giáo tại nước này bị những thành phần thuộc đảng Anh em Hồi giáo tấn công, đốt phá, vì cho rằng các tín hữu Kitô mà tổng thống thuộc đảng này bị quân đội lật đổ. Những mẫu tin thuộc loại này là những dữ kiện tương đối mới nhất cho thấy số phận khó khăn và đau thương của nhiều tín hữu Kitô tại các nơi trên thế giới. Ngày 17 tháng 6 năm nay, phúc trình dài 582 trang của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ về cuộc bách hại tôn giáo đã được phổ biến trên mạng. Phúc trình được công bố bằng 6 thứ tiếng khác nhau, trình bày về tình trạng tự do tôn giáo tại 195 nước trên thế giới qua những thí dụ cụ thể và chứng từ. Điều đáng báo động nhất đó là 75% các vụ vi phạm tự do tôn giáo liên quan tới các tín hữu Kitô. Văn kiện này chứng tỏ rằng tự do tín ngưỡng như một quyền căn bản của con người, cũng như tự do làm chứng công khai về tín ngưỡng của mình, vẫn bị đe dọa trên thế giới. Tuy nhiên, ý thức nơi quần chúng về quyền tự do này cũng gia tăng. Theo phúc trình thì Ả Rập Saudi, Bắc Hàn và Pakistan đứng đầu các nước, trong đó tự do tôn giáo ít được tôn trọng nhất. Quyền này bị chà đạp nhiều tại Trung Đông, Bắc Phi và Á Châu. Hồi tháng 3 năm ngoái, 2012, Đại Mufti Hồi giáo của Ả Rập Saudi cho rằng cần phải phá hủy tất cả các thánh đường của Kitô giáo ở bán đảo Ả Rập. Tuy hiến pháp của phần lớn các nước đều khẳng định tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế chỉ có 1/4 các nước đó tôn trọng tự do tôn giáo thực sự. Phúc trình kết luận rằng những đe dọa tự do tôn giáo vẫn không giảm bớt. Tự do tôn giáo cũng bị đe dọa ngay cả tại các nước có tiếng là tự do dân chủ như Hoa Kỳ và Anh Quốc. Chính phủ đề ra những quy luật gọi là chống kỳ thị, tôn trọng sự bình đẳng, nhưng trong thực tế lại bó buộc các tín hữu Kitô phải hành động trái với lương tâm và giáo lý của đạo, như buộc các chủ nhân phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản, phải thu nhận và giúp đỡ các cặp đồng phái nhận con nuôi, v.v. Kính thưa quý vị thính giả, những sự kiện trên đây cho thấy một đàng 20 thế kỷ sau Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, các tín hữu Kitô vẫn còn bị bách hại, bị chèn ép dưới nhiều hình thức tại nhiều nước trên thế giới, và đàng khác rất nhiều tín hữu đã dấn thân góp phần bênh vực tự do tôn giáo. Vấn đề này cũng đã được Đức Thánh Cha John Paul II đặc biệt nói tới trong tông huấn Christi Fidelis Laici, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân.
Thực vậy, sau khi trình bày nghĩa vụ của giáo dân trong việc bênh vực phẩm giá và các quyền con người nói chung, trong số 39 của cùng tông huấn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự tôn trọng phẩm giá con người bao gồm cả việc bảo vệ và thăng tiến các nhân quyền. Sự tôn trọng đó đòi phải nhìn nhận chiều kích tôn giáo của con người. Đây không phải chỉ là một đòi hỏi có tính chất tín ngưỡng tôn giáo mà thôi, nhưng còn là một yêu sách có nguồn gốc không thể hủy hoại được từ chính thực tại của con người. Thực thế, tương quan với Thiên Chúa là một yếu tố cấu thành bản chất và cuộc sống của con người, chính nơi Thiên Chúa mà chúng ta được sống, cử động và hiện hữu. Cho dù chân lý này không được mọi người chấp nhận, nhưng tất cả những ai xác tín chân lý đó đều có quyền được người khác tôn trọng niềm tin và cuộc sống tín ngưỡng của mình trên bình diện cá nhân hoặc cộng đoàn. Đó chính là quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Nhìn nhận quyền tự do này một cách hữu hiệu, đó là một trong những điều tốt đẹp cao thượng nhất và là một trong những nghĩa vụ hệ trọng nhất của mỗi dân tộc, nếu dân tộc thực sự muốn mưu ích cho con người và xã hội. Tự do tôn giáo là một đòi hỏi không thể tiêu hủy được phẩm giá con người. Đó là tảng đá gốc của tòa nhà các quyền con người, và vì thế, nó là một nhân tố không thể thay thế được để mưu ích cho con người và toàn xã hội, vì nó là một nhân tố không thể thiếu được để mỗi người được triển nở. Vì vậy, quyền tự do của mỗi cá nhân và cộng đoàn trong việc tuyên xưng và thực hành tôn giáo là điều kiện thiết yếu để có sự sống chung hòa bình giữa con người với nhau. Quyền tự do tôn giáo, vì liên hệ tới lĩnh vực thâm sâu nhất của tinh thần, nên nó chính là một điểm tham chiếu và có thể nói được là kích thước đo lường các quyền căn bản khác. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 không quên bao nhiêu anh chị em chưa được hưởng quyền tự do tôn giáo và đang phải đương đầu với bao nhiêu đau khổ, bách hại, kỳ thị và đôi khi phải chết vì đức tin nữa. Phần lớn các tín hữu đó là anh chị em giáo dân. Việc loan truyền tin mừng và làm chứng tá về đời sống Kitô trong đau khổ và trong tử đạo, đó chính là tột đỉnh công tác tông đồ của người môn đệ Chúa Kitô, giống như tình yêu thương của Chúa Giêsu đến độ hiến thân chịu chết đã trở thành một nguồn mạch hết sức phong phú để xây dựng giáo hội. Như thế, vườn nho huyền nhiệm chứng tỏ sinh lực mạnh mẽ của mình như Thánh Augustino đã ghi nhận về cuộc tử đạo của các tín hữu như sau. Giáo hội giống như vườn nho vươn ra trên thế giới những cành nặng trĩu hoa trái và càng trở nên tươi tốt nếu càng được tưới bằng máu đào phong phú của các vị tử đạo.
Toàn thể giáo hội biết ơn sâu xa đối với tấm gương và sự dâng hiến của các tín hữu ấy. Nơi các tín hữu Kitô quảng đại ấy, giáo hội tìm được một động lực canh tân đời sống thánh thiện và tông đồ của mình. Chính trong ý nghĩa đó mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 cảm thấy có nhiệm vụ đặc biệt phải cảm ơn các anh chị em giáo dân đang sống như những chứng nhân đức tin không biết mệt mỏi, trung thành gắn bó với tòa thánh, mặc dù họ bị hạn chế tự do và thiếu các giáo sĩ săn sóc họ. Các giáo dân đó dấn thân sống đức tin, cho dù nguy hiểm đến tính mạng. Làm như thế, anh chị em giáo dân nêu lên một chứng tá về đặc tính thiết yếu của giáo hội, nghĩa là giáo hội của Thiên Chúa được sinh ra từ ơn thánh của Chúa, và chúng ta thấy sự kiện ấy được biểu lộ rõ rệt nhất trong việc tử đạo. Ngoài đoạn tông huấn trên đây còn có rất nhiều văn kiện của tòa thánh nói về tự do tôn giáo, đặc biệt là sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul II nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 20, cử hành ngày 1 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Tự do tôn giáo là điều kiện để sống chung hòa bình. Trong văn kiện này, sau khi ghi nhận sự kiện trên thế giới ngày nay, hàng triệu người vẫn còn phải chịu đau khổ và bị bách hại vì sắc tín tôn giáo, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo như một nền tảng của nhân quyền. Và chính vì thế, sự tôn trọng tự do tôn giáo có liên hệ với mọi nỗ lực xây dựng hòa bình trên thế giới. Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha vạch rõ nghĩa vụ của các môn đệ Chúa Kitô trong việc bênh vực tự do tôn giáo, và Ngài khẳng định rằng,
chúng tôi vui mừng vì tiến trình đã được khởi sự giữa các giáo hội và cộng đoàn Kitô nhằm cổ võ sự tiếp nhận, tôn trọng lẫn nhau, cộng tác với nhau trong nỗ lực thăng tiến hòa bình. Tôi cầu mong cho tiến trình này được đẩy mạnh hơn và mở rộng tới các tín đồ của mọi tôn giáo trên thế giới để đương đầu với thách đố lớn lao của hòa bình thế giới. Trong tư cách là chủ chăn của giáo hội Hoàn Vũ, tôi sẽ lỗi bổn phận của mình nếu tôi không lên tiếng bênh vực quyền loan truyền tin mừng cho mọi tạo vật và nếu tôi không nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã đặt định xã hội dân sự để phục vụ cho con người là những chủ thể có quyền tự do tìm kiếm và tuân theo sự thật. Dấn thân bênh vực sự thật, tự do, công bằng và hòa bình, đó là những hoạt động nổi bật nhất của các môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa Cha đã làm cho chúng ta trở thành một dân tộc mới, gồm những người con được sống trong tự do, một dân tộc có quy luật là giới răn yêu thương huynh đệ. Với tinh thần, trách nhiệm, chúng ta phải sống trọn vẹn quyền tự do mà chúng ta đã lãnh nhận trong tư cách là con Thiên Chúa. Chúng ta phải hết sức dấn thân sống giới răn mới bằng cách để cho hòa bình Chúa ban soi sáng chúng ta và chiếu tỏ hòa bình đó quanh chúng ta. Tôi biết rằng trách vụ bao la này vượt quá sức lực nghèo nàn của chúng ta. là những tín hữu Kitô, chúng ta còn phải chịu trách nhiệm về bao nhiêu là chia rẽ và thiếu thông cảm lẫn nhau. Quả thực, chúng ta phải nhận rằng hoàn cảnh thế giới ngày nay không làm cho trách vụ chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Những cám dỗ của bạo lực rình rập chúng ta không ngừng. Tính ích kỷ, xu hướng duy vật, kiêu ngạo làm cho con người càng thiếu tự do và làm cho xã hội ít cởi mở đối với những đòi hỏi của tình huynh đệ. Nhưng chúng ta không được nản chí. Chúa Giê-xu là Thầy và là Chúa chúng ta, hằng ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã trả lời cho những tấn công của một nhà toán học vô thần người Italia, ông Pier Giorgio Odifreddi. Bergamo, chiều thứ Bảy 21 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Thầy Tommaso da Oliveira thuộc dòng Cappuccino. Roma, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cảnh giác về những mong đợi không đúng về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.